Ngã Dục Phong Thiên, chương 1716. Phong ấn Chí Tôn, góc truyện audio.com. Trên biển thứ nhất, sự chém giết giữa tu sĩ Sơn Hải cùng dị tộc được triển khai toàn diện. Bên trong Sơn Hải giới, mảnh vỡ của vô số đệ nhị thiên đại lục đang nổ vang mà qua, có đánh vào trên những núi khác, có đánh vào trong biển, có đập vào trong tinh tú. Thương vong thảm thiết, cuộc chiến tranh này, đến giờ khắc này mất đi thăng bằng. Muốn thay đổi cục diện, nhất định phải khiến cho song phương lần nữa thăng bằng. Mà hết thảy mấu chốt đó, chính là Huyền Phương, tạo thành liên tục bất lợi cho Sơn Hải giới lần này, cũng chính là Huyền Phương. Giờ khắc này, khóe miệng của Huyền Phương lộ ra cười lạnh. Thân thể lão ta vụt qua một cái tốc độ nhanh hơn, chạy thẳng tới bên ngoài Sơn Hải giới. Kế hoạch của lão ta đã hoàn thành, mục đích đã đạt tới, Mạnh Hạo nhất định bỏ mạng. Sự phòng hộ của Sơn Hải đã bị phá, mà lão ta hiện tại bị thương không nhẹ, lão ta cần là rời khỏi Sơn Hải giới trị thương, giao chiến tranh kế tiếp cho một vị trí tôn khác. Nhưng ngay khoảnh khắc lão ta muốn chạy trốn, Mạnh Hạo đuổi giết phía sau lão ta. Toàn thân rửa nát giống như khô lâu lại toét miệng, phát ra tiếng cười chói tai khó nghe. Huyền Phương Chí Tôn, nếu dùng thân làm mồi câu, cần gì phải nóng lòng rời đi. Cho dù ngươi là Chí Tôn, Sơn Hải giới cũng không phải chỗ ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Mạnh Hạo vừa nói xong, tay phải hắn chợt nâng lên, trong tay cầm một vật siết mạnh một cái. Cùng lúc đó, lôi đỉnh ở đỉnh đầu xuất hiện bỗng nhiên sấm chớp trôi đi. Một tiếng ầm, mặc kệ Huyền Phương Chí Tôn có nguyện ý hay không, thân ảnh của lão ta trong phút chốc liền di hình hoán vị với Mạnh Hạo nơi đó. Vị trí vừa mới thay đổi lẫn nhau, Huyền Phương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong chớp mắt lão ta liền mặt biến sắc chợt nhìn bốn phía. Chung quanh lão ta vào thời khắc này bất ngờ có một đoàn sương mù đang khuếch tán ầm ầm ra phía ngoài. Âm Minh Châu, người không ngờ có thể sử dụng, là tử khí của người. Sắc mặt của Huyền Phương biến hóa, lão ta lập tức cũng nhớ tới, trước đó khi cùng Mạnh Hạo khai chiến, viên Âm Minh Châu bị hắn lấy đi, chuyện này lão ta không quên, nhưng lại bỏ quên trạng thái hiện giờ của hắn. Vật này, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể sử dụng. Trừ phương pháp đặc thù ra, người ngoài nếu dùng, cần tự thân có âm tử khí tức dồi dào mới có thể. Mà Mạnh Hạo hiện giờ tử khí dày đặc trên người hắn đủ để cho hắn mở ra Âm Minh Châu. Tâm thần của Huyền Phương Chí Tôn lột bột một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thời khắc này sương mù cuồn cuộn, hoàn toàn vây khốn lão ta giữa không trung, không thể đi ra ngoài, chỉ cần thời gian bị vây một khắc. Chỉ một khắc mà thôi, các ngươi lật không dậy nổi sóng lớn. Để lão phu đoán xem, sự tính toán của Mạnh Hạo ngươi là chuẩn bị dùng sinh mạng cuối cùng kết hợp hải mộng, còn có khôi lỗi dịch cổ, đi đánh chết một vị trí tôn khác. Thời gian một khắc ngươi không thành được. Huyền Phương bên trong sương mù, khi thanh âm âm lãnh truyền ra, một vị trí tôn khác trên đệ lục thiên của ngoại giới, thời khắc này cũng chợt bước chân vào tinh không. Người đó nhìn xa xa về phía địa phương sở tại của Mạnh Hạo và Huyền Phương, lại tản ra tu vi, đi kiềm chế hải mộng cùng trí tôn khôi lỗi. Người đó lo lắng không phải Huyền Phương, mà là hải mộng cùng với vị khôi lỗi dịch cổ. Về phần Mạnh Hạo, vị trí tôn dị tộc này tin thủ đoạn của Huyền Phương. Góc truyện audio.com, Mạnh Hạo, rất nhanh sẽ tự mình hình thần câu diệt, hải mộng cũng tâm thần chấn động, bà ta nhìn Mạnh Hạo thấy được tử khí trên người hắn, đáy lòng của bà ta run lên. Chí tôn khôi lỗi cách đó không xa vào thời khắc này lần nữa được thần niệm của Mạnh Hạo gia trì, trong mắt lần nữa lộ ra tia sáng. Nhưng trong thần niệm của Mạnh Hạo cũng có tử khí, khiến cho thân thể của khôi lỗi đều có tử khí quấn quanh. Bên tai nghe thanh âm của Huyền Phương Chí Tôn, Mạnh Hạo toét miệng cười, nụ cười dưới bộ dạng của hắn hiện giờ thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Hắn không nói chuyện, hắn biết mình muốn đánh chết Huyền Phương đã là không thể nào. Và lại chiến cuộc hiện giờ cũng sẽ không cho hắn thời gian đi tiến hành. Thời khắc này nguy cơ của Sơn Hải cần chính là mau sớm thăng bằng. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhẹ nhàng vung về hư không bốn phía của sương mù. Với cái vung lên đó, lập tức có một đạo sợi tơ trống rỗng ra, khoảnh khắc xuất hiện bên trên phạm vi này, rồi sau đó là bút thứ hai, bút thứ ba, cho đến bút thứ tư. Bốn đạo sợi tơ liên tiếp ở cùng một chỗ với nhau, tạo thành một cái vòng tròn, bao phủ toàn bộ phạm sương mù vào bên trong. Giờ khắc này, Huyền Phương Chí Tôn bên trong sương mù, sắc mặt của lão ta bỗng đại biến. Lão ta cảm nhận được một cỗ căn nguyên dao động khiến cho mình kinh hãi. Đây là, căn nguyên không gian, gần như trong nháy mắt Huyền Phương hoảng sợ, một vị trí tôn khác trong tinh không kia toàn thân bị hắc mang che đầy. Hai mắt của người đó cũng đột nhiên co rụt lại, nhưng không xuất thủ cứu trợ, mà là tay phải nâng lên, bỗng nhiên phóng ra một chỉ về phía đệ tam thiên đại lục. Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải giới, phía trước Mạnh Hạo theo vòng tròn kia xuất hiện khí tức của không gian căn nguyên dâng lên ngập trời. Một cỗ lực lượng phong ấn không gian bộc phát mãnh liệt. Căn nguyên không gian của Mạnh Hạo không thể thi triển kéo dài. Lần này cũng bởi vì tắt mấy ngọn hồn đăng tu vi bạo phát mới có thể triển khai, đi phong ấn một vị chí tôn. Chỉ có điều, Mạnh Hạo vẫn không làm được trục xuất người này, chỉ có thể đi phong ấn, và lại có lẽ cũng không thể kéo dài quá lâu, bất quá chung quy là vượt qua nhiều lắm một khắc. Phong, Mạnh Hạo cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn, lúc bỗng nhiên vang vọng, vòng tròn tia sáng lóe sáng lên một cái, khoảnh khắc đọng lại, nhưng vào lúc này, đọng lại bên trong vòng tròn. Huyền Phương Chí Tôn giống giận mang điên cuồng truyền ra ầm ầm. Vòng sáng đọng lại đó trong nháy mắt dịch chuyển một cái, dường như thiêu đốt sinh mạng, đổi lấy tốc độ cực hạn, trong phút chốc bay ra Sơn Hải giới. Khi nó xuất hiện trong tinh không, Chí Tôn bị ánh sáng đen lượn lờ toàn thân, lập tức xuất thủ thu lại nó bên cạnh. Mạnh Hạo khẽ thở dài, Chí Tôn khó giết, điểm này hắn thời khắc này tràn đầy thể hội. Tuy nhiên vòng tròn này đã ngưng, căn nguyên không gian phong ấn đã thành, muốn phá ra, không có thời gian mấy tháng, không thể nào làm được. Vả lại cho dù làm được, Huyền Phương Chí Tôn lần này thiêu đốt sinh mạng, hơn nữa thương thế trước đó, tuy vẫn là Chí Tôn, nhưng chiến lực lại nhất định giảm bớt một nửa. Quan trọng nhất là, tu vi của Huyền Phương Chí Tôn chỉ là thứ yếu, thủ đoạn của người này mới là điểm khiến sát ý của Mạnh Hạo mạnh nhất. Vây khốn lão ta ít nhất mấy tháng, có thể khiến cho cuộc chiến tranh này ít đi. Góc truyện audio.com, một chút biến hóa ngoài ý muốn. Một màn này, mặc dù là tu sĩ cùng dị tộc giao chiến ở núi thứ nhất cũng đều chính mắt thấy, đều chấn động tâm thần lẫn nhau. Mà trước đó quầng sáng của Sơn Hải giới vỡ nát mất đi thăng bằng, giờ khắc này, sau khi Mạnh Hạo phong ấn Huyền Phương Chí Tôn lập tức bị biến đổi, dường như lần nữa dâng lên đều đều. Còn Chí Tôn khôi lỗi nơi đây, dưới thần niệm của Mạnh Hạo thời khắc này đôi mắt lóe lên một cái, giữa cất bước chạy thẳng tới biển thứ nhất mà đi. Hiển nhiên mục đích của nó là lấy cái mạnh của Chí Tôn đi chu diệt dị tộc. Lấy đó, khiến cho thăng bằng đều đều nghiêng về bên phía Sơn Hải giới. Còn vị dị tộc Chí Tôn nọ, nếu tới cứu thì tất nhiên gặp phải Mạnh Hạo, dịch cổ cùng Hải Mộng vây giết. Nếu không cứu thì dị tộc của biển thứ nhất lập tức sẽ chết rất nhiều. Đối mặt cục diện như vậy, vị Chí Tôn dị tộc toàn thân bị ánh sáng đen lượn lờ thở dài. Y không có mưu lược của Huyền Phương ở phương diện chiến tranh này, thời khắc này không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy phương thức của mình đi xử lý. Trên thực tế vào một khắc Huyền Phương bị vây, người đó đã có lựa chọn. Thời khắc này đệ tam thiên đại lục dưới một chỉ của người đó chuyển động mạnh mẽ thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới Sơn Hải giới. Đây là muốn lần nữa lấy phương pháp trước đó, dùng đệ tam thiên đi va chạm Sơn Hải giới. Thậm chí người đó không thèm để ý những đệ tam thiên dị tộc ký. Bọn họ thời khắc này nỗi lòng biến hóa, lấy phương thức của mình, đi tiến hành cuộc chiến tranh này. Cùng lúc ấy, thanh âm của người đó cũng vang vọng trong tinh không. Lực lượng của Chí Tôn lại tham dự trận chiến này, thì bổn tôn không tiếc giá cao, dùng đệ tam thiên, đệ tư thiên, cùng với đệ ngũ đệ lục thiên đại lục đều đánh vào Sơn Hải giới. Khi thanh âm của người đó truyền ra, vang dội bốn phương tám hướng, bước chân của Chí Tôn khôi lỗi chợt ngừng. Hải Mộng cũng mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, lập tức ngẩng đầu. Ý thức của Mạnh Hạo vào thời khắc này có chút mơ hồ, ý tử vong tràn ngập trong cơ thể đã sắp không áp chế nổi. Hắn cắn răng kiên trì, nhìn về phía vị Chí Tôn của đệ lục thiên trong tinh không. Chí Tôn không ra, bổn tôn không va chạm với đại lục. Vị Chí Tôn dị tộc đó quả quyết lên tiếng, gần như trong nháy mắt lời nói lão ta truyền ra, sắc mặt của Hải Mộng Chí Tôn biến hóa, giống như trần chờ rất lâu, tựa như rất không cam lòng, tay áo vung lên, nháy mắt về phía Mạnh Hạo. Thần niệm của hắn động một cái, Chí Tôn khôi lỗi bị lui về. Đáy lòng của đệ lục thiên Chí Tôn dị tộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão ta cũng không phải thật sự muốn hủy diệt đệ tam thiên cùng với đệ lục thiên. Với lão ta mà nói, lão ta không am hiểu lắm về chiến tranh. Lão ta cần làm chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi đệ thất thiên phủ xuống. Lão ta không biết nếu Huyền Phương không bị phong ấn, thời khắc này nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ với sự lựa chọn của vị Chí Tôn này. Bởi vì biện pháp tốt nhất vào một khắc này chính là không cần thiết sống chết, lấy đại lục đánh, không để cho Mạnh Hạo có chút mảy may đi trị thương, lại càng không cho Sơn Hải giới nửa điểm thở dốc thừa thắng truy kích. Với năm thiên đại lục đánh vào, nhất định có thể phá hủy toàn bộ mấy tòa Sơn Hải của Sơn Hải giới, bước ra tất cả lực lượng ẩn giấu của Sơn Hải giới. Nói như vậy, góc truyện audio.com, mặc dù là trì hoãn không được đệ thất thiên phủ xuống, nhưng lại trực tiếp đã định xuống một trận chiến thắng cục. Hơn nữa, đã có quyết định cũng không cần chần chờ, nếu không, sĩ khí của dị tộc nhất định bị áp chế trong đó. Hơn nữa trọng yếu nhất, là cho Sơn Hải giới thời gian chuẩn bị trước đó đệ nhị thiên đại lục ngoài dự đoán của mọi người, nhưng giờ này kéo dài một lần như vậy, Sơn Hải giới nhất định bắt đầu chuẩn bị thủ đoạn. Như vậy sau này sự va chạm của chư thiên đại lục có thể tưởng tượng, nhất định là hiệu quả giảm đi, thậm chí không trở thành uy hiếp nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hải Mộng Chí Tôn nghe được lời nói của đối phương, phải làm bộ dáng giả bộ âm thầm ra hiệu cho Mạnh Hạo. Đây đối với Sơn Hải giới mà nói, là chuyện tốt chân chính. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục trên biển thứ nhất sống chết thê lương. Còn Chí Tôn không xuất thủ nữa, Mạnh Hạo cũng không cách nào kiên trì nữa. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã hôn mê. Hắn bị trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung, được Hải Mộng Chí Tôn một phen đỡ lấy. Mà Mạnh Hạo vào giờ khắc này, tử khí của hắn bộc phát toàn bộ. Thân thể nhanh chóng rửa nát, ngũ tạng lục phủ còn có xương cốt đều đang hóa thành cho bụi, mắt thường có thể thấy được, thần sắc của Hải Mộng bi thương, đang muốn toàn lực cứu chữa. Lúc này, một thanh âm khiến thân thể bà ta run lên, vang vọng tang thương bốn phía bà ta. Ta đến đây, Cách Trương,